Tác phẩm: Tuyển tập Vũ Bằng. Biên soạn: Dương Phong. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Người đọc: MC Quốc Bình. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời nói đầu: Vũ Bằng với niềm yêu tuyệt vọng. Vũ Bằng sinh năm 1913, mất năm 1984. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình nho học, quê gốc ở Ngọc Cục, Lương Ngọc, nay là Bình Giang, Hải Dương. Là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam. Ông có sở trường trong các thể loại truyện ngắn, tùy bút, bút ký. Sau năm 1954, ông vào sống tại Sài Gòn để làm báo và hoạt động cách mạng. Ngoài cái tên Vũ Bằng, ông còn có nhiều bút danh khác như Tiêu Liêu, Lê Tâm. Vũ Bằng như một mảnh hồn của Hà Nội. Nói tới Vũ Bằng là người ta nhớ tới một Hà Nội dịu dàng, thanh lịch, tao nhã. Nói tới Vũ Bằng, người ta bỗng thấy thêm yêu một Hà Nội nghìn năm văn vật, đầy thần thái, đầy yêu thương dịu dàng không thể lẫn với ai khác. Nói tới Vũ Bằng là người ta nhắc tới Miếng Ngon Hà Nội, bút ký năm 1960, và Thương Nhớ 12, hồi ký năm 1972. Có thể nói, khi viết về cái ăn, dường như ngòi bút của Vũ Bằng rất có duyên và có đất để tung hoành. Với Miếng Ngon Hà Nội, bằng ngòi bút đong đầy tình yêu thương của một người con xa Hà Nội, Vũ Bằng đã cho người đọc biết đến và thưởng thức những món ngon mang đậm cái hồn Hà Nội. Ông viết về Miếng Ngon Hà Nội là viết về chính đời mình. Miếng Ngon Hà Nội, vì thế, nhiều khi làm cho ta yêu Hà Nội, thấm thía, nhớ Hà Nội nao lòng, làm cho ta cảm giác ta là người Hà Nội hơn. Những miếng ngon mà người Việt Nam ăn vào thấy ngát mùi đất nước, thấy mình Việt Nam hơn. Còn với Thương Nhớ 12, ông viết về 12 tháng với khung cảnh thiên nhiên đất trời, cảnh vật con người, văn hóa của Hà Nội và của miền Bắc. Ông dành chọn tác phẩm này để viết về văn hóa Hà Nội với chiều sâu của lịch sử và vẻ đẹp của Hà Nội trong nỗi hoài niệm da diết. Tác giả đã mất 11 năm ròng rã để hoàn thành tập sách, 11 năm chỉ để viết về nỗi nhớ trong một năm. Đủ để thấy nỗi nhớ đó khắc khoải đến nhường nào. Thương Nhớ 12 của Vũ Bằng là một tập tản văn được viết trong hoàn cảnh tác giả đang sống ở Sài Gòn, nhớ về miền Bắc, Hà Nội và người vợ thân yêu của mình. Tập tản văn được chia thành 12 đoạn, mỗi đoạn tương ứng cho một tháng âm lịch của một năm. Qua đó, nét văn hóa, những phong tục tập quán, những thói quen, những mảnh tâm hồn của mảnh đất Hà Nội nói riêng và của vùng đất Bắc Bộ nói chung hiện lên rất rõ nét. Cùng là người sành Hà Nội, cùng là người có một tình yêu Hà Nội đặc biệt, nhưng mỗi nhà văn lại có một cách ứng xử, một cái nhìn khác khi viết về Hà Nội. Nếu như Nguyễn Tuân hiện ra như một tao nhân mặc khách, mang đậm cái thú thích dịch chuyển, Thạch Lam cảm nhận và viết về Hà Nội như một thi nhân thực thụ, thì Vũ Bằng lại ca ngợi sự tinh tế của các món ăn với sự khoái khẩu của người thưởng thức, thưởng thụ. Thế nhưng, cùng với Nguyễn Tuân và Thạch Lam, Vũ Bằng đã thêm một nét vẽ, thêm một nét nhớ nhung, thêm một sự da diết vào bản tình ca nỗi nhớ Hà Nội. Có một Thương Nhớ 12, có một Miếng Ngon Hà Nội, và có một Vũ Bằng như thế, để nỗi nhớ, nỗi yêu thương Hà Nội vốn luôn cháy bỏng trong tim những người con yêu Hà Nội lại thêm một lần nữa cháy bỏng hơn. Thu Hương. Nguồn: Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội. Truyện ngắn: Chàng Kim người Bắc, cô Kiều người Kinh. Chàng Kim đẻ ở Hà Nội, cô Kiều là gái Huế. Chàng Kim 16 tuổi, cô Kiều vừa 15. Chàng Kim tên Hải, cô Kiều là Trâm. Trâm và Hải biết nhau và khổ vì nhau như sau này. Ông cả Lâm và bà cả Lâm sinh ra Hải, vỡ nợ ở Bắc. Ông bà vào Huế, thuê nhà ở Đông Ba, Bến Tượng, mở một ngôi hàng vừa bán giấy, vừa bán tạp hóa. Hàng tạp hóa không chạy, giấy chạy hơn. Đêm đêm, họ ngồi trên gác nghe những câu hò ở ngoài sông vọng vào và đếm từng lam, 500 tờ để cho người nhà nhuộm ra màu xanh, tím, đỏ, vàng. Hò ư, anh là người đáo xứ đường xa, nghe em có nghĩa bôn ba đến hò. Hò ư, tàng bằng âm chất lưỡng tương phò, tới đây kiểng đẹp, ai rủ hò, hò chơi. Hai vợ chồng bác Kiểm Nả, Hồ Sĩ Hòe, sinh ra Trâm, thì là người làm đậu hũ bên An Cựu. Họ không rán đậu như ở Bắc, người Kinh ăn đậu sống. Ông Cả Lâm và bà Cả Lâm ngày nào cũng cho Hải sang mua, đồng chịu, đồng trả, hai nhà thành quen biết. Bỗng có việc này xảy ra. Ông Cả Lâm một hôm có khách ở Bắc vào, cho Hải sang mua 10 bìa đậu và dặn lấy những bìa đậu tốt. Những bìa đậu của bác Kiểm Nả đưa cho Hải cầm về, ngửi chua loét và đếm ra chỉ có 8 bìa. Bác Kiểm Nả xưa nay vẫn có tiếng là luộm thuộm, nhưng lần này thì không thể bỏ qua được. Bởi vì ông Cả có khách ở tận ngoài Bắc vào chơi. Ông Cả sai Hải cầm sang đổi lấy những bìa đậu tốt và bảo cho bác Kiểm biết rằng lúc nãy bác điếm thiếu mất 2 bìa. Bác Kiểm bảo, chỉ có đậu hũ thế thôi, muốn ăn thì ăn. Và lại có ý nghi ngờ Hải ăn vụng mất 2 bìa, về nhà, sợ, nói dối ra thế. Ông Cả Lâm không nói gì cả. Đến chiều, ông cho người nhà sang bên An Cựu, đòi hai hào bác Kiểm Nả còn chịu lại. Hôm sau, ông bảo bà Cả và Hải,
sơn bất cao, thủy bất thâm, nam đa trá, nữ đa dâm, thiên hạ nó chẳng sai bao giờ.
Bà Cả bảo, ừ, và không cho Hải sang bên An Cựu nữa. Bác Kiểm Nả và vợ lâu lâu không thấy bà Cả và Hải sang chơi, bắt đầu còn hỏi han, sau dần cũng quên đi. Họ nói, muốn qua thì qua, không qua thì thôi, không cần. Trâm nghe thấy bố mẹ nói với nhau như thế, lảng ra chỗ khác. Nàng thấy xốn sang tất lòng. Trâm sợ rồi ra không được gặp Hải nữa, vì Trâm yêu Hải lắm. Trâm kém Hải 1 tuổi, gái hơn 2, trai hơn 1. Như thế thì tốt. Về phần Hải, Hải lấy việc biết Trâm là một điều may. Hải thích hai cái má Trâm và đôi guốc Trâm đi. Hải thích Trâm vì Trâm là gái Huế, đội nón ngựa và mặc quần chật ống. Khi nào đi bên bờ sông Hương thì bóng lung linh dưới nước xanh. Và lại, những buổi chiều hè, khi ngồi cạnh nhau bên cây trõng kê dưới bóng cây sầu đông ngoài vườn, Trâm và Hải nắm lấy tay nhau lúc vắng người. Lần nào cũng vậy, cứ mua đậu hũ xong ra về thì Hải cũng đứng lại ở hàng rào, ghé mắt vào chỗ Trâm ngồi làm đậu mà gọi. Ó Trâm, ó Trâm. Trâm giả như không nghe thấy Hải, hò khe khẽ. Hiu hiu gió thổi bờ đê, cửa nhà bỏ phế, mảng mê lời mình. Làm thao chùi sáng, để dưới ván thấy hình. Chè đậu xanh, đường cát trắng, em thương mình quên ăn. Hải thích lắm. Ngắt mấy cái hoa dại, lấy lạt buộc lại, vứt qua hàng rào và cho Trâm và ra về. Có khi Trâm nhận được mấy cái bánh tét, gói vào một cái khăn con. Có khi chỉ là một cây mía đỏ, nhét qua đám ô rô vàng. Vợ bác Kiểm Nả thấy hai trẻ như thế, thuật lại chuyện với bà Cả Lâm. Bác nói với Hải, cháu Hải có bộ thương con Trâm lắm hỉ? Bà Cả Lâm mỉm cười. Ôi chao, không cần. Bây giờ hai nhà giận nhau rồi. Hải là một đứa trẻ ngoan nết. Hải ít lời. Hải đã đỗ bằng sơ học yếu lược và trông hàng cho bố mẹ. Cả ngày không vào cửa hàng thượng tứ với những trẻ con bên cạnh để bắn chim bao giờ. Trâm là một cô gái hơi vô nghĩa lý. Bạ cái gì cũng cười duyên, chỉ được hai cái má đẹp, đôi mắt hữu tình, và điều này, Trâm họ dễ thương lắm, nghĩ mà phiền cho Hải. Hải biết rằng đã xảy ra chuyện gì hôm gặp Trâm đi đong gạo ở chợ Đông Ba. Hải đi gần Trâm, ngoảnh mặt nhìn ra phía khác, không chào hỏi gì cả. Trong lúc chào hồi nãy còn vừa kịp, Trâm cũng làm như vậy, chứ biết mần sao. Con gái không bao giờ chào con trai trước. Người ta trông thấy sẽ cười là mê trai. Ngay lúc ấy, Hải thấy hối hận. Chàng muốn lại được đi như lúc nãy để chào Trâm một câu, cho Trâm khỏi phiền. chữ cận là gần, chữ viễn là xa. Tôi với mình cách trở, tại mẹ cha ở nhà. Tội nghiệp cho Trâm, mình gặp mà mình cũng chẳng hỏi han gì cả. Hải về nhà trong dạ xôn xao và mong đợi ngày mai lắm lắm. Hải giúp sức cả cho sự tình cờ nữa. Hải đã biết Trâm thường đi chợ Đông Ba đong gạo vào lúc nào và sửa soạn để gặp Trâm. Lần này, Hải biết ứng xử thế nào. Chàng chào.
Chào O Trâm.
Trâm trả lời.
Dạ, chào anh Hải.
Ở bến ô tô thường vắng người qua lại. Trâm và Hải lại quay cả lại mà cười với nhau. Ngày nào, họ cũng rình chào nhau như thế. Họ chào nhau cả những khi đông người. Một hôm, có một chuyện lạ xảy ra. Chủ nhật, Hải đi chơi một mình ở xóm Vĩ Dạ. Nước sông Hương Xanh chảy lặng lờ, khe đò qua lại êm đềm như trong mộng. Sau đám hàng rào ô rô, ẩn hiện những ngôi nhà trắng. Hải đi thơ thần đến một con đường rất vắng. Có những cây cổ thụ mọc nghiêng ra mặt nước thì gặp một cô gái đội nón ngựa đi đôi guốc vàng. Tự nhiên Hải thích ngay. Chàng thấy ở dưới cái áo vải phin của cô gái ấy hằn lên một cái cóc xê xanh. Cái cóc xê cùng màu với cóc xê Trâm mặc. Ngay lúc ấy, Hải nhận ra rằng không phải là Trâm. Nhưng Hải hơi ngạc nhiên một chút. Hải đi quá lên mấy bước, nhìn cô gái kia và thấy như muốn chào. Chào O Trâm. Và tưởng như mình sắp được nghe thấy. Dạ, chào anh Hải. Hải rất có thể yêu người con gái ấy. Chỉ vì một lẽ, người con gái ấy đi guốc vàng và mọc mặc cái cóc xê giống của Trâm. Song chẳng biết giọng hò ra thế nào. 2. Chuyện ấy không phải là chuyện cuối cùng. Một buổi chiều mùa nực, Hải lại gặp một chuyện đẹp hơn. Ngày nào ăn cơm chiều xong, Hải cũng sang ra hội. Trèo lên cầu nhìn xuống sông Hương xem nước chảy và ghe đò lặng lờ trôi như một tiếng guốc lách cách ở đằng sau. Vô tình Hải quay lại, mà cũng vì tò mò nữa. May chửa, người đi guốc lách cách ở sau là chàng là Trâm. Trâm đi ở đấy bình dị như trời sinh ra. Trâm nhận ngay ra Hải và khẽ mở cái miệng sinh ra nói. Trâm nói rằng,
em mà, anh Hải. Mẹ em sai em qua gia hội để bảo thấy Hương Tam. Sớm mai đừng qua nhà lấy đậu hũ, vì nhà em không mần.
Tức thì Hải cất lời ngay. Hải nói. Hôm qua, anh trông thấy em ở chợ Vĩ Dạ. Em đang mua đường cát. Anh đã định đợi em mua xong cùng về. Sau lại không dám.
Trâm đáp. Em hôm bữa tê, em cũng thấy anh đứng ở góc giản, ở bến tượng. Em thấy bóng anh ở dưới nước sâm. Em định lại chào anh. Nhưng sau thì em cũng không dám nữa.
Trâm có vẻ không vội vã lắm. Vừa đi vừa nói chuyện. Nàng đi quá nhà thầy Hương. Chốc về, nếu mạ Trâm dày nàng về nỗi đi chậm, Trâm sẽ nói với mạ rằng thầy Hương vắng nhà, nàng phải đợi. Đã lâu lắm, Hải và Trâm không cầm tay nhau. Bây giờ, họ gỡ lại thì giờ đã qua. Hải thấy những ngón tay Trâm thun thun ở đầu và da rẻ thì mịn màng như sa tanh. Hải bảo.
Đã lâu lắm, anh không được nghe em hò. Em hò một câu khẽ cho anh nghe nào.
Trâm và Hải ngồi dưới một gốc thông tùm, hai chân thả xuống nước. Trâm để tay vào trong tay Hải và hò khẽ ở bên tai.
Mưa xa giọt nhỏ đọt cà. Làm sao cho đặng ba mạ già nuôi chung. Chặt thào cá lội sen dung. Choảng ngang cổ bạn. Anh ơi hôn em cho đỡ lòng. Nón nan hai túi lòng thòng. Trực nhìn ngó thấy trong lòng xót xa. Gửi lời về thăm mạ với ba.
Buổi hoàng hôn xuống chậm chậm. Hải và Trâm đi thong thả trên những con đường xanh xanh và nghe tiếng hát nhẹ nhàng của con sông đưa lại. Trâm và Hải đi được một lát lâu thì Trâm nhớ tới việc mẹ sai và bảo Hải quay lại. Trong khi Trâm đến nhà thầy Hương, Hải đứng chờ cách đấy độ 5-6 thước. Trâm trở lại và nói rằng
thầy Hương đã ngủ rồi. Em đứng ở ngoài rào, em nói to những lời mẹ em bảo. Trâm và Hải đi trở lại phía cầu Gia Hội về nhà. Bóng họ sát vào nhau ở dưới nước chảy gầm cầu. Đến đầu cầu, nếu không sợ có nhiều người trông thấy mà phải từ biệt nhau bất thình lình quá. Trâm đã rẽ sang tay phải về nhà rồi. Hải nói. Thì hai đứa mình hãy đứng dáng thêm một phút nữa để nói với nhau đôi lời. Trâm bảo. Anh ơi, hai đứa mình nói với nhau thì bao giờ cho hết lời. Trước mặt họ, có một con đường trắng, hai bên trồng toàn cây xanh. Thỉnh thoảng, có một hai dinh cơ có vườn cảnh và non bộ. Những dinh cơ ấy phần nhiều đóng cửa cả ngày. Tươi bìm bìm leo đại trên giàn, những bông hoa đỏ, tím, vàng, xanh chen nhau. Mấy cái lá dừa tây cao vút lên trời. Một tiếng đàn tam thập lục bay ra và rung động trong không khí. Thỉnh thoảng lại một câu ca. Biết ai tâm sự như mình, cho mình hỏi thiệt. Đó là con đường tình. Những cặp trai gái hay dắt tay nhau trò chuyện trên đường này. Hải và Trâm đi vào. Họ đi qua một cây cầu khác vào thành và đi mãi, thật đẹp. Cây cối tùm, đền tạ cổ kính, có cái vẻ buồn mơ màng. Trâm và Hải trèo lên một mô đất cao, nhìn ra xa. Gió thổi tóc bay phất phới. Ở đằng kia, người ta nhìn thấy tất cả xứ Huế, Hoàng Thành, núi Ngự Bình, sông Hương uốn khúc chảy lặng lờ, Phú Văn Lâu, trời đất và mặt trăng bắt đầu mọc ở một góc. Hải ngắm cảnh để nhận chân rằng chàng yêu Trâm hơn cả trời đất và mặt trăng, núi Ngự Bình, Hoàng Thành và sông Hương uốn khúc chảy lặng lờ. Sau Trâm nói, anh ơi, em phải về, mà em ở nhà chắc trông em lắm. Hải bảo, ừ. Và Trâm và Hải sẽ dắt nhau về thực, nếu ở gần đấy không có một người con trai và một người con gái đang hát đối đáp. Hải và Trâm đi đến một cái nhà tranh, thì tiếng hát đầu tiên bay ra. Chưa nghe thấy tiếng hát vừa bay ra, tiếng hát vừa vọng lên. Trâm và Hải đã biết ngay, người con trai và người con gái yêu nhau lắm. Trâm và Hải dừng chân. Hải bỏ tay Trâm ra và ra hiệu bảo Trâm đứng im. Người con trai hát. Chân mang xuyền, cổ lại mang không. Chết tôi chịu chết, tôi không bỏ nàng. Người con gái hát. Sống làm chi một mình một ngả, tôi một đàng. Nắm tay nhào xuống suối vàng chết tươi. Khi hai người ấy đã hát xong rồi, Hải với bảo Trâm. Hai anh chị ấy chắc khổ lắm. Trâm đứng im không nói gì. Trong giây lâu, nàng như hỏi lòng mình, bởi vì nàng đáp. Ắt khổ lắm thực. Trâm và Hải cùng nghĩ ngợi đến những lời vừa nói. Mãi sau, Trâm mới nhớ ra. Cha ơi, khuya lắm à. Chứ tôi không dám trở lại nhà nữa đâu. Bác Kiểm Nà không phải là người ác, nhưng muốn giữ tiếng cho con. Cho nên giả dụ, có hội chợ, bác Kiểm gái không muốn cho con đi xem. Trâm bỏ hết cả những tư tưởng của nàng đi để tự nhủ rằng. Thế nào mạ cũng đập em, trời ơi! Bây giờ là mấy giờ rồi? Chuông đồng hồ ở chợ Đông Ba điểm 12 tiếng mơ hồ. Có ai ngờ, Trâm và Hải đi chơi và nghe đôi trai gái hát đối đáp lại mất nhiều thời giờ như thế. Trâm và Hải cố rảo bước, nhưng không kịp. Cửa thượng tứ đóng mất rồi. Trời ơi là trời! Suốt một đêm, Hải và Trâm không biết làm gì cả. Nhưng Hải và Trâm thấy được gần gũi nhau thì dễ chịu trong lòng lắm lắm. Hải và Trâm dần dần không ngượng ngịu nữa. Họ ôm lấy nhau. Trâm nghĩ đến một câu đồng dao. Đứng gần đây một chút bớ chàng, em hút một cái, đặng em thỏa chút lòng vàng anh ơi, kẻo mà luống cuống những mơ màng đêm đông. Trâm áp má vào má Hải, và Hải và Trâm hôn nhau, bạ chỗ nào cũng hôn. Vào tóc, vào trán, vào mắt, vào tay, vào cổ. Họ không dám hôn nhau vào môi, bởi vì hôn nhau vào môi không tốt. Họ cùng khóc cả với nhau một chút. Cảnh vật não nùng lắm. Xa xa tiếng cú cầm canh.
những ánh đèn lù mù ở trong những rặng cây bí mật. Tất cả xứ Huế nhỏ nhẹ khóc nốt mối buồn thiên vạn cổ. Chuông hoàng thành điểm một tiếng. Trâm nói,
anh Hải, anh có muốn như thế Ni Hoài không? Anh có muốn hai đứa mình không bao giờ xa cách nhau không?
Trâm và Hải không xa cách nhau thực. Khoảng 2 giờ, họ ngồi trên bãi cỏ, dưới chân một cây thông để suy nghĩ cho thỏa tình. 3 giờ điểm rồi, họ vẫn ngồi như thế. Trâm nghĩ lại câu hát vừa nghe được khi nãy và thong thả nhắc lại từng chữ ở trong óc. Sống làm chi, mình một ngả, tôi một đàng, nắm tay nhào xuống suối vàng chết tươi. Mãi khi chuông điểm 4 tiếng, Trâm mới nói. Hai đứa mình núp lén mà giao du thế ni, thực lỗi niềm ba mạ. Mãi về sau, trời dần dần đỡ tối và dần dần vẩn lên thành màu sữa. Mặt trời khé lõ ra và những con chim đầu tiên đánh thức buổi sáng dậy. Phía ngoài, người ta đã nghe thấy xe chạy trên mặt đường. Trâm và Hải rón rén ra khỏi thành. Chính lúc họ không ngờ nhất, họ trông thấy ở phía xa có một người đàn bà đi lại. Cùng một lúc, Trâm và Hải cùng chung một ý tưởng. Có lẽ đó là bác kiểm gái, đóng lòng không hiểu Trâm đi đâu, đang đi tìm. Bác kiểm gái ắt giận dữ lắm. Trâm nói. Úi cha ơi, mình... Trâm trốn vào một cái hốc cây sum xê và nói tiếp.
Em chờ mình nơi đây, mình đi lẻ lẹ, có ai đương tới tê.
Hải trốn ở đằng sau một cái hàng rào ô rô và nhận rõ ra đó là mạ Trâm.
Biết làm thế nào chứ?
Hải dình mạ Trâm đi khỏi một quãng xa mới nói.
Chúng mình còn nhỏ tuổi quá, nếu không anh quyết ra nói rằng anh muốn lấy em làm vợ.
Trâm cũng khóc thút thít. Vì tuy Hải nghĩ vậy, nhưng trong bụng, cũng như Trâm, rất sợ chốc nữa về bị đánh đòn. Nhưng sao Hải cũng nói rõ nỗi sợ của mình cho Trâm nghe. Trâm khóc ròng.
Mình ơi, mình sao chứ mình? Chứ ba mạ mà đập mình, đau em lắm lắm.
Đi khỏi một quãng nữa, họ thấy trước mặt một người kéo xe đi lại. Ấy là anh Trợ, ở bên An Cựu. Vốn quen biết hai nhà đã lâu. Trâm và Hải vội trốn thật mau. Trâm và Hải đợi đã lâu lắm rồi. Trâm và Hải kéo tay nhau chạy miết. Trước mặt là sông Hương trong như thủy tinh. Không bao giờ nữa, Trâm và Hải còn dám trở về nhà. Mà Trâm và Hải lại mệt quá, không hiểu mình làm những gì, vì họ thức sáng đêm. Họ tới phía ga Thanh Long vào khoảng 5 giờ, còi rít lên, xe hỏa phun khói mù mịt. Rồi đem người ta đi đến những nơi trốn thực xa. Hải nói câu nói của Trâm.
Em Trâm, em có muốn như thế này mãi không? Em có muốn hai đứa mình không bao giờ xa nhau không?
Cũng như Trâm, Hải nhớ lại câu hát đối đáp của anh trai và cô gái hồi hôm. Sống làm chi mình một ngả, tôi một đàng, nắm tay nhào xuống suối vàng chết tươi. Trâm và Hải bước tới phía cầu Bạch Hổ. Trước khi lên cầu, họ vào ngồi trên một nấm đất rất vắng vẻ ở dưới chân cây bồ đề. Lá cây bồ đề xòe ra như một cái tán, che khuất bóng mặt trời mới mọc. Trâm và Hải tưởng như chỉ có hai đứa mình ở trên đời và như lúc ấy hãy còn là 4 giờ đêm. Trâm dựa đầu vào vai Hải, hò cho Hải nghe câu cuối cùng. Chim bay về núi Sơn Trà, chồng nam vợ bắc. Ai mà muốn xa, sự này cũng tại mẹ cha, cho nên đũa ngọc mới xa mâm vàng. Phải chi nên Đặng Ngọc Hoàng, Đặng coi sổ bộ, duyên em với chàng về đâu? Về đâu mà chẳng kết bâu chẳng Đặng, chịu sầu ngàn năm. Tay cầm nhành quế, lại kế nhành Trâm. Thương nhau để dạ, chết còn mang khối tình. Trở về thì mang tiếng bạc tình. Trở về thì phụ mẫu đánh mình, đau tôi. Cá sầu ai, cá chẳng quạt đuôi. Như Lan sầu Huệ, như tôi sầu mình. Tử xanh, xanh tử tận tình. Dầu ai ngăn đón, tôi cứ mình tôi thương.
Bây trừ bác mẹ không thương, chiều theo ngọn gió, tôi theo chàng bước nương. Tôi với chàng dứt điệu tình thương, giá như Kim Trọng đứt tình thương Thúy Kiều. Thương mình sớm rắc tối dìu, mỗi buổi sớm mai mỗi đợi, mỗi buổi chiều mỗi trông. Chỉ tơ quấn ống che bông, gá dương chẳng đặng, ôi xuống sông trầm mình.
Hò xong, Trâm và Hải dắt nhau chậm rãi bước lên cầu, cầu Bạch Hổ. Nước sông chỗ ấy trong suốt và sâu thăm thẳm. Hải và Trâm vịn vào một thanh sắt ở thành cầu nhìn xuống, thấy hai cái bóng trụm vào nhau rồi tan ra, trụm vào nhau rồi tan ra.
Trâm thấy chóng mặt, Hải hoa cả mắt. Hải đưa tay cho Trâm vịn, hai người dắt nhau quay lại. Ra khỏi cầu, Hải khẽ quàng tay mình vào Trâm để giữ cho nàng khỏi ngã.
Chuyện một người rơi xuống hồ.
Rượu mãi về sau mới ngấm, y ngà ngà. Đến lúc ăn đồ nước, y loáng choáng. Nhà cửa quay đi nhẹ nhẹ. Đến bắt tay mấy chị em để ra về, y say thực thà. Khuya lắm, ngoài phố không có cái xe nào cả. Y húc đầu vào quãng không đi về. Chuông nhà thờ thùng thẳng điểm 3 tiếng. Y loạng choạng đi giữa đường, bụng no nhưng người nhẹ. Y tưởng mình sắp có cánh bay. Y thú quá, y chạy nhanh rồi dừng lại, hát khẽ một câu. Những lúc này cần phải hoạt động mới thực sướng. Y lại đi, nhưng sự nhẹ nhàng rồi làm y khó chịu. Người y mất thăng bằng. Y đi bên nọ, dọ bên kia, như người rồ. Thế là y vấp phải một hòn đá. Chán y đập vào cái biển xanh kẻ chữ. Tay y định víu vào lấy cái hàng rào không được. Y rơi xuống một cái hố người ta vừa đào lúc trưa. Lúc y mở mắt, y thấy mình nằm thẳng cẳng dưới hố. Y hơi ngạc nhiên một chút. Người ê ẩm, y chẳng buồn đứng dậy, cứ nằm y mơ màng. Đêm khuya ngấm vào người y, chậm chạp và dễ chịu. Y thấy mình tỉnh lắm và có những cảm giác rất hay về cuộc đời. Thoạt tiên, y thấy ngay ở trên đầu hàng vạn ngôi sao. Thuở bé, y đã trông thấy những ngôi sao ở quê. Nhưng từ khi lớn lên, ra tỉnh, đi làm, lấy vợ, có con, y không trông thấy nữa. Bây giờ lại có dịp được thấy. Y có ngay cái cảm giác là mình nhỏ bé, cô độc quá trong vũ trụ xanh xanh này. Sau, y thấy ở xung quanh có tiếng xì xào. Y hách một tai lên để nghe cho kỹ. Đó là tiếng cây reo như sóng bể, gió thổi xa xa mặt đất như một tiếng thở dài. Một cái ô tô chạy ở đằng xa làm rung động mặt đất. Tiếng sột soạt, tiếng dế kêu, tiếng nước sông khẽ đập vào bờ. Y tưởng tượng đến một cuộc đời vô hình. Bỗng có tiếng người nói phía xa, ở phía sau. Người trai trẻ nghe thật kỹ. Y lấy làm lạ, sao ở chung quanh mình lại có lắm người thế? Mà vừa lúc nãy đây, sao quái quỷ lại không có người nào cả? Để cho y phải còm cọm đi một mình. Đi một mình với cái say. Y bực lắm. Những việc đã qua lại tỉnh giấc trong người y, rung động ở tim, đi qua ngực, đứng ở cuống họng và khẽ kêu bằng tiếng thở mạnh. Giờ nọ nối giờ kia tiến lại. Y thấy bao nhiêu việc não nùng khi trước bao bọc lấy y ở trong hố. Y thấy nhà y quét vôi trắng, lù lù ở giữa tỉnh thành. Y thấy người vợ xinh xẻo của y đứng tựa cửa như một cái cây có bóng mát. Y thấy hai đứa con gái của y nhíu những đôi mắt đẹp để trông xa vời. Ý nghĩ lan man quá, nhưng đêm khuya đi nhẹ nhàng như mây khói. Róc rách, róc rách. Tiếng hát của con sông Hồng Hà, y đương nghe thì xình xịch có tiếng người đi lại. Người trẻ tuổi kêu lên. Tôi rơi xuống hố rồi. Người khách đi đường thứ nhất là một con chó cắm đầu đi theo một ông to lớn và một cái bót xì gà đồ sộ. Người to lớn nói. Ê, nếu anh không say rượu thì việc gì đến nỗi này? Một ngọn khói xanh bay ra cuồn cuộn và theo gió tan đi dần. Người khách đi đường thứ nhì là một nhà báo đứng về mặt quốc gia. Nghe thấy người ngã xuống hố nói chuyện với kẻ đi trước mình như thế, người ấy quát. Anh trông mong hắn cứu thế nào được? Nam quốc nam nhân mới thương nhau thôi. Hắn khác máu tanh lòng, thế mình ngã xuống hố có khi lại thích. Nghĩ mà đau đớn, bao giờ ta mới thoát khỏi vòng nô lệ để mở mày mở mặt với đời?
Nước ta, than ôi, nào có phải hèn kém gì đâu. 4.000 năm văn hiến, mà dân ta, một thùa có lẽ tiến hóa bằng 10 nước Nhật và nước Xiêm bây giờ.
Cũng tai mắt, cũng thịt da, cũng dòng máu đỏ, con nhà Lạc Long.
À, ông nhà báo lại là một thi sĩ.
Nhưng người tuổi trẻ kêu lên.
Tôi xin ông, hãy cứu tôi ra khỏi hố.
Ra khỏi hố làm gì? Anh phải biết, chúng mình nô lệ thì ở đâu cũng thế, trừ khi nào có một cuộc đổi thay.
Và khách rào cẳng đi, có lẽ để tìm sự đổi thay đó ở trong điếu thuốc viện hay căn phòng cho thuê.
Tại làm sao anh lại thở than như vậy?
Người khách thứ ba hỏi thế.
Đó là một vị tu hành, đầu nhẵn như chùi, môi đỏ, con mắt đa tình như ngôi sao.
Người ta ở đời có số cả, không có cái gì thoát khỏi tay trời. Cái nhân có tốt, cái quả mới tốt. Cái nhân đã xấu, thì cái quả phải xấu. Không có cái quả tốt nào ở cái nhân xấu mà ra. Không có cái nhân tốt nào ở cái quả xấu mà ra.
Kiếp luân hồi, mình không nên oán tức điều gì cả. Ta phải diệt dục, ta phải chịu đựng đau khổ, và cho đó là quả báo hay một cuộc thí nghiệm của hóa công. Nếu là sự quả báo, người nên biết rằng sau này người sẽ thanh cao hơn và được tha thứ. Nếu là một cuộc thí nghiệm, người sẽ mạnh gấp bội lên. Ở đời, không có một thánh nhân nào, không có một tác phẩm vĩ đại nào, không có bàn tay của quỷ sứ mó vào, hiểu chưa?
Người khách thứ ba nói thế. Người khách thứ tư nghe thấy tiếp rằng.
Chính vì vậy, đem khoa học mà cố sức giảng giải cuộc đời là vô lý. Ta phải sống cái cuộc đời mà hóa công đã định sẵn. Không có gì là quan hệ cả. Chỉ có tâm hồn là quan hệ mà thôi. Điều cần nhất là ta phải sống thực mạnh mẽ.
Anh đấy làm khổ vì bị rơi xuống hố. Tại sao?
Thế anh không thấy thế là sống à?
Anh đau khổ. Chính đau khổ là sống một cách mạnh mẽ đó.
Chỉ có hai điều mà người đời nên tránh thôi. Lười biếng và buồn bã.
Người ấy. À, hóa ra là một nhà thông thái. Ngừng lại một lát để đọc câu văn của Anguirre.
Nước tù hạm có chất độc.
Và khoanh tay vào mạng mỡ.
Nói tiếp. Anh tưởng rằng anh lên bờ thì sung sướng hơn ở trong hố à?
Chỉ cần biết một điều. Anh biết rằng anh đau khổ. Và thế là đẹp đẽ lắm rồi.
Anh làm động đến thần cảm của chúng tôi một cách mãnh liệt. Anh hơn chúng tôi ở chỗ đó.
Anh ơi. Nên biết rằng có nhiều người hiện đương lo nghĩ băn khoăn vì anh.
Đẹp thay mà nên thơ thay. Anh thường nghĩ đến con anh đương khóc. Anh thường nghĩ đến vợ anh ở nhà đương mong. Và có lẽ tưởng anh chết rồi, đã định bước đi bước nữa.
Ôi, anh có thấy tim anh đập mạnh không? Và nghĩ rằng không bao giờ ra được khỏi hố. Anh có thấy những cái động lòng mãnh liệt không?
Thưa ông, tôi chỉ muốn ra khỏi hố.
Tôi chỉ muốn ra khỏi hố. Mấy tiếng này lọt đến tai người khách đi đường thứ năm.
Cứ trông cái đầu, đôi mắt kèm nhèm, bộ quần áo xanh và cái dáng chắc chắn của ông này. Cứ trông cái vẻ quả quyết, cái nhìn xót xa và hai bàn tay xương sẩu giơ ra như trực ôm lấy mình. Cứ trông như thế cũng đủ biết, khách là một kẻ lao khổ, biết thương người như anh em một nhà.
Khách nghe thấy tiếng người tuổi trẻ kêu, học tốc chạy lại, giơ nắm tay lên chào.
Khách hỏi, anh làm sao thế, anh bạn?
Tôi rơi xuống hố từ ban đêm.
Rõ khổ, từ ban đêm, mà đến bây giờ vẫn nằm im như thế, trong khi bọn phú hào ở trên phố ăn uống, nô đùa với nhau.
Cái xã hội này mục nát quá lắm. Một bên thì vui vẻ, với cuộc đời trường giả. Một bên thì một kẻ vô sản rơi xuống hố từ ban đêm.
Chao ôi, giai cấp, phải có chiến tranh giai cấp.
Thôi, anh đừng sợ nữa. Có tôi đây. Sự đau khổ của anh là của tôi. Anh có thấy thế không? Anh có thấy thế không?
Sự đau khổ của anh em bị bóc lột. Anh em bị bóc lột. Anh xem. Tôi hít vào cùng với khí trời và nó chảy ở các mạch máu của tôi. Nó thấm nhuần vào da thịt tôi. Thành thử cái giọng tôi thành thực nhất, chua chát nhất. Và mọi người đều phải cảm động khi tôi lên tiếng.
Bây giờ tôi định thế này. Lập tức tôi đi tìm bọn phú hào mà kêu rõ to vào lỗ tai họ. Tôi kêu. Các anh sung sướng. Các anh bóc lột quần chúng để có nhà lầu, ô tô. Thế mà ở đường bờ sông có người rơi xuống hố.
Anh bạn phải biết tôi sẽ nói hùng hồn như thế nào. Giọng tôi sẽ át cả giọng họ. Tôi sẽ hết sức tranh đấu nữa và những tư tưởng của tôi sẽ lọt đến những nhà lầu êm đềm.
Ôi, anh bạn ơi, để rồi anh xem họ sẽ run sợ như thế nào.
Để rồi anh bạn xem cái hình ảnh thảm đạm của anh bạn sẽ khuấy rối cuộc đời yên tĩnh của họ như thế nào.
Khách giơ nắm tay lên lượt nữa.
Chào anh bạn, ở lại nhé. Tôi phải đi ngay để tranh đấu cho tới cùng.
Và khách đi tranh đấu cho tới cùng. Bóng khách mờ dần trong cảnh tranh tối tranh sáng. Khách để lại đằng sau một tấm lòng nhân đạo hùng hồn và có mồ hôi. Người trẻ tuổi thấy một sự thất vọng mông mênh, cất tiếng khóc ở trong tim óc. Khi định thần lại, gió thổi hiu hiu, nước sông lạnh vẫn đập vào bờ róc rách. Xung quanh chỉ còn trơ lại con đường trắng và mấy khóm cây rung rinh vài hạt sương. Y bèn ngừng đầu dậy, chống một tay quả quyết đứng lên. Cái hố không lấy gì làm sâu cho lắm. Y ghích một chân lên bờ, hai tay để hai bên đánh đu một cái mạnh, cho nốt chân kia lên mặt đất, đứng thẳng dậy, phủ quần áo, rồi đi về nhà.